Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngân hàng Nhà nước cam kết bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền tại Ngân hàng Sài Gòn SCB.
Triển khai gói tín dụng 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân lao động.
Đêm nay, Bắc Bộ đón gió mùa Đông Bắc.
Liên Hợp Quốc nỗ lực mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt giữ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát, cùng 3 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định các bị can này có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018 đến 2019. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến sự việc này, ngay trong trưa nay, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông cáo. Thông cáo nêu rõ, ngày 7 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn. Về việc này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.
Trong thông cáo, thông tin về sai phạm của công ty An Đông, phát đi trưa nay 8 tháng 10, Ngân hàng Sài Gòn SCB khẳng định vụ bắt bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của ngân hàng. Cụ thể, thông cáo cho biết, Ngân hàng Sài Gòn SCB đã ra soát và khẳng định công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.
Sau khi hàng loạt cá nhân liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhanh chóng đưa ra quan điểm trấn an nhà đầu tư. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường. Đồng thời cho biết cả Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả. Ủy ban cũng sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.
Một gói tín dụng trị giá 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân lao động vừa được Ngân hàng Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai. Người lao động có thể được vay với mức lãi suất thấp, chỉ bằng một nửa lãi suất thị trường, mức vay lên tới 70 triệu đồng cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Gói này sẽ được giải ngân qua hai công ty là HD Saison và FE Credit. Chương trình không chỉ giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết của công nhân mà còn hướng tới việc góp phần xóa bỏ tình trạng tín dụng đen đang diễn ra phức tạp tại các khu công nghiệp hiện nay.
Theo Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động của 9 tháng năm 2022 là gần 1,08 triệu người, giảm 251.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2022 là 2,35%, giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10, Đoàn Công tác Liên ngành Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kiểm tra tại Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam. Qua kiểm tra, đoàn nhận định một số doanh nghiệp cố tình chậm nộp, thậm chí nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài. Do đó, đại diện Bảo hiểm xã hội kiến nghị Bộ Công an và các bộ ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thủ tục hồ sơ để cơ quan bảo hiểm xã hội thuận tiện khi đề nghị khởi tố theo điều 216 Bộ luật hình sự.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Trong tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh các cấp phấn đấu vận động trên 160 tỷ đồng để chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và chuẩn bị nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59 ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Cụ thể, văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 20 tháng 10 năm 2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân.
Hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính thức về việc khởi tố bị can đối với hai cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết. Theo đó, cả hai cựu công an bị điều tra về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Như vậy, tới nay liên quan tới vụ cháy, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 3 bị can. Trước đó, chủ cơ sở karaoke An Phú cũng bị khởi tố để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Vì vậy, từ đêm nay và sáng sớm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ, khu vực Trung Du, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19 đến 21 độ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric ngày 7 tháng 10 cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và nhóm của ông đang nỗ lực mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 11 tới. Cũng theo ông Dujarric, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths và Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Rebecca Greenspan sẽ tới Moscow vào khoảng một tuần tới để thỏa luận về vấn đề trên.
Ngày 7 tháng 10, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết sẽ cung cấp 1,3 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine thông qua chương trình hỗ trợ mới đối phó với khủng hoảng lương thực. Theo IMF, gói viện trợ này sẽ giúp Ukraine đáp ứng những nhu cầu cấp bách về cán cân thanh toán, đồng thời đóng vai trò xúc tác trong các khoản hỗ trợ tài chính trong tương lai từ các chủ nợ và nhà tài trợ của Ukraine.
Tuần trước, Ngân hàng Thế giới WB công bố gói hỗ trợ mới trị giá 530 triệu đô la Mỹ để giải quyết những nhu cầu cấp thiết ở Ukraine. Gói viện trợ cho Ukraine được chuyển dưới dạng khoản vay từ Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển. Chính phủ Anh bảo lãnh cho Ukraine 500 triệu đô la Mỹ. Số còn lại được Đan Mạch bảo lãnh. Ngân hàng Thế giới cho biết đã huy động gần 13 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và giải ngân được 11 tỷ đô la Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7 tháng 10 đã ký ban hành luật liên bang phê chuẩn thỏa thuận giữa chính phủ liên bang Nga và chính phủ liên bang Mexico về việc hợp tác thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình. Thỏa thuận sẽ cho phép Nga lắp đặt các trạm định vị vệ tinh và các hệ thống quang điện tử ở Mexico nhằm phòng ngừa những tình huống nguy hiểm trong không gian gần trái đất.
Chính quyền bang Tabasco ở miền nam Mexico ngày 7 tháng 10 cho biết đã xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt làm một người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà và hạ tầng cơ sở bị hư hỏng. Đường ống khí đốt trên thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico và bị gặp sự cố vào khoảng 6 giờ 30 theo giờ địa phương. Theo nguồn tin địa phương, một ngày trước khi xảy ra vụ nổ, một số người dân đã phát hiện tình trạng bất thường và thông báo với chính quyền về nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ xe buýt bốc cháy ở thành phố Nasik thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, ngày 8 tháng 10. Cảnh sát địa phương cho biết trong số những người bị thương có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe bốc cháy sau khi đâm vào một xe bồn chở dầu diesel, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chia sẻ về bộ phim Avatar 2, đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất John Landau đã tiết lộ thêm nội dung của phim. Theo James Cameron, bộ phim sắp ra mắt của ông là một câu chuyện ngụ ngôn về các mối đe dọa sinh thái biển. Và để thực hiện cho những cảnh quay này, dàn diễn viên của Avatar 2 đã phải trải qua 2 tháng tập luyện để nín thở dưới nước. Nhà sản xuất cũng cho biết 4 phần tiếp theo của Avatar đang được phát triển và hầu hết các cảnh đầu tiên của Avatar 4 đã hoàn thành.
Không phụ sự mong đợi của khán giả hâm mộ toàn cầu, nam diễn viên Henry Cavill sẽ trở lại trong bộ phim siêu nhân mới. Theo báo cáo mới nhất của CBR, tài tử người Anh sẽ một lần nữa trở lại vũ trụ DC mở rộng với phần phim Man of Steel tiếp theo. Theo một nguồn tin uy tín, không chỉ trở lại với vai siêu nhân trong Black Adam, Henry Cavill thậm chí còn chuẩn bị xuất hiện trong phần phim siêu anh hùng độc lập tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ tháng 6 năm 2018, Liên Hợp Quốc đã công nhận Việt Nam là một trong 4 trung tâm huấn luyện về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tầm cỡ quốc tế ở khu vực. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã tổ chức 3 khóa huấn luyện sĩ quan về gìn giữ hòa bình với sự tham gia của các học viên và giảng viên nước ngoài.
Đây được xem là cơ hội để xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia của Việt Nam ngày càng chính quy, kỷ luật, có tính chuyên nghiệp cao. Mời quý thính giả đến với phản ánh ngắn ngay sau đây của chúng tôi.
Xung đột giữa hai phiến quân tại phái bộ và các chiến sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ phải quan sát, gửi báo cáo ngay lập tức cho chỉ huy phái bộ. Đây là một trong những tình huống giả định được dàn dựng trong khóa huấn luyện cho sĩ quan các nước tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Nói về khóa huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Đại úy Pujan Sichesita, Bộ Quốc phòng Nepal cho biết:
Chúng tôi được trang bị các kỹ năng của một quan sát viên quân sự như tuần tra, nắm bắt thông tin. Các tình huống đặt ra trong khóa học đều rất sát với thực tế phái bộ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam vì đã tổ chức khóa tập huấn này, rất hữu ích, và giờ chúng tôi tự tin sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của mình tại phái bộ.
Còn theo Trung tá Trần Thanh Giang, Trung tâm huấn luyện Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, khóa học sẽ trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phương pháp và kỹ năng chuyên môn về nhiệm vụ quan sát viên quân sự cho các sĩ quan chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là trên cương vị quan sát viên quân sự Liên Hợp Quốc, cũng như cho cán bộ, sĩ quan đảm nhiệm công tác nghiên cứu, tham mưu, huấn luyện, giảng dạy liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Các bài giảng ở đây thì được thiết kế theo đúng cái tiêu chuẩn chung của Cục Huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thường ở tuần thứ nhất thì học viên sẽ được tiếp cận với các tài liệu của CPTM. Đây là tài liệu chuẩn cho huấn luyện các cái nội dung căn bản nhất của Liên Hợp Quốc.
Theo ông Julian Bower, giảng viên chương trình sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ, tính đến nay, đây là khóa huấn luyện thứ 3 kể từ năm 2018 được Việt Nam tổ chức. Khóa học có sự tham gia của các học viên quốc tế đến từ Mông Cổ, Nepal, Sri Lanka. Đây đều là những quốc gia có nhiều kinh nghiệm về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Tôi vui mừng nhận thấy rằng các học viên ngày càng tiến bộ hơn. Ngày hôm nay, họ làm tốt hơn ngày hôm qua, tiếp thu những góp ý, đánh giá của giảng viên. Và sau khi kết thúc khóa học, họ hoàn toàn đủ khả năng trở thành một quan sát viên quân sự tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Việt Nam đã có 8 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, con số khá khiêm tốn so với nhiều quốc gia khác. Nhưng đáng chú ý, nhờ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực huấn luyện, chỉ riêng trong năm 2020 đã có 4 sĩ quan của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra và được Liên Hợp Quốc tuyển dụng. Mới đây, Việt Nam đã huấn luyện về gìn giữ hòa bình cho gần 30 sĩ quan cảnh sát của Bộ Công an nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ thi sát hạch, kiểm tra của Liên Hợp Quốc. Kết quả, đã có 4 sĩ quan được lựa chọn triển khai, trong đó có 1 sĩ quan được lựa chọn làm việc tại trụ sở của Liên Hợp Quốc, 3 sĩ quan làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan.
Chúng ta còn huấn luyện về kiến thức đối ngoại quốc phòng, về văn hóa, đất nước, con người, kiến thức để chúng ta làm các cái hoạt động quân dân sự kết hợp. Đấy là những cái yếu tố làm nên một cái hình ảnh mới của bộ đội Việt Nam nói riêng, cũng như là của sĩ quan của Liên Hợp Quốc nói chung ở phái bộ.
Sau 2 năm, khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp. Đây là khóa học trực tiếp đầu tiên được tổ chức lại với sự tham gia của các giảng viên và học viên quốc tế tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Việc tổ chức khóa học lần này là một ví dụ điển hình về việc Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam nhanh chóng thích ứng với tình hình mới sau đại dịch COVID-19 và tiến tới chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.